Bồ đề không được, sạch ngũ nhãn mà rõ tam thân, bát nhã không biết, vận lục thông mà hoằng tứ trí. Những cái chỗ này quý vị thấy nó mâu thuẫn dài dài. Bồ đề không được. Tại sao bồ đề không được? Vì bồ đề là cái giác, tánh giác. Tánh giác thì nó không có sanh, không có diệt, thì làm gì có được có mất, cho nên nó là không được. Thể bồ đề là không sanh không diệt, thì làm gì có được. Tuy không được mà sạch ngũ nhãn và rõ tam thân, không được mà được, giống như bát nhã thường nói, vô sở đắc cố, nhưng mà sau rốt cuộc rồi thì đắc a nậu là đa la tam miểu tam bồ đề. Như vậy đây đã nói rõ rằng về cái tánh giác ấy, thì nó không có cái tướng mạo, nó không có cái hình thức, cho nên nó không được. Nhưng mà tánh giác nó hiện rồi thì ngũ nhãn được sạch, tam thân rõ ràng. Ngũ nhãn là gì? Nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Như vậy đó, thì đứng về mặt bồ đề, tức là giác ngộ, tuy không có hình tướng, nhưng mà sẽ đầy đủ ngũ nhãn, còn lại rõ ràng được tam thân là báo thân, quá thân và pháp thân, hay ngược lại, pháp thân, báo thân và quá thân. Như vậy thì trên đường tu, khi được giác ngộ, được giác ngộ rồi là trở về cái chỗ vô niệm, là chân như, thì tự nhiên là không có cái gì để được. Xong chính nhờ giác ngộ mà Phật mới có đầy đủ ngũ nhãn lục thông, mà Phật mới thấy rõ có đủ tam thân tứ trí. Bát nhã không biết, vận lục thông mà hoằng tứ trí. Bát nhã thì nó là vô tri, bởi vì thường có câu bát nhã vô tri, vô sở bất tri đó. Bát nhã là không biết, nhưng không cái gì chẳng biết. Tại sao lạ vậy? Bởi vì bát nhã là dịch là trí tuệ, nhưng mà chúng ta lâu nay có dám dịch là trí tuệ không? Dịch sao? Nói trí tuệ bát nhã, chứ không dám dịch là trí tuệ. Bởi sao vậy? Bởi chữ bát nhã đúng nghĩa là trí tuệ, nhưng mà cái trí tuệ ở thế gian khác, cái trí tuệ của bát nhã khác. Trí tuệ thế gian là người nào thông minh, học mau thuộc, làm việc gì cũng khéo léo, hoặc là nghiên cứu cái gì cũng thông suốt, thì gọi là người có trí tuệ. Thì trí tuệ đó là cái trí tuệ thế gian. Còn cái bát nhã là cái trí tuệ nó đi sâu, thấu triệt tất cả những cái nguồn cội của các pháp, chứ nó không phải đi trên cái hình thức phân biệt chia rẽ các pháp. Vì vậy cho nên nó không phải là cái trí tuệ thế gian, mà nó là cái trí tuệ của người đạt đạo. Mà người đạt đạo thì không thể nói chung chung là trí tuệ hết, mà phải nói là trí tuệ bát nhã, hay là trí tuệ thấu triệt tất cả các pháp, nguồn gốc của các pháp, thì như vậy nó mới đúng. Bát nhã không biết, vận lục thông mà hoằng tứ trí. Nó là vô tri, bởi vì nó không có phân biệt, nó không có giới khởi, nhưng mà nó lại có cái công dụng đầy đủ lục thông và được mở rộng tứ trí hoằng, cũng như nó hoằng pháp là đem đó pháp truyền rộng ra, thì nó mở rộng được tứ trí. Như vậy ở đây nói bồ đề, nói bát nhã, mà luôn luôn bồ đề thì không có sở đắc. Bát nhã thì không có chỗ biết, nhưng không sở đắc mà đắc ngũ nhãn tam thân, không chỗ biết mà biết được lục thông tứ trí, phải không? Lục thông quý vị nhớ không? Thiên nhãn, thiên nhĩ, rồi tha tâm, thần túc, rồi túc mạng, rồi tới lậu tận, rồi tứ trí, mà trong lục tổ cũng có nói, nếu mà chúng ta tu khéo thì chuyển bát thức thành tứ trí, phải không? Thì bát thức thành tứ trí là trí gì? Chuyển cái tàng thức thành đại viên cảnh trí, chuyển cái thức thứ bảy là mạt na thức thành bình đẳng tánh trí, rồi chuyển cái thức thứ sáu là ý thức thành nó diệu quan sát trí, chuyển năm thức trước thành nó thành sở tác trí. Thì như vậy tuy nó không có được, nó không có đắc gì hết, mà nó chuyển thức thành trí. Cho nên Phật giác ngộ, Phật biết tất cả. Mà Phật giác ngộ là tại sao Ngài giác ngộ? Ngài buông, Ngài bỏ hết những cái phân biệt, những cái niệm khởi, lặn sạch hết, thì Ngài đi tới giác ngộ. Giác ngộ Ngài đủ hết, nào là ngũ nhãn, tam thân, lục thông, tứ trí, nó đủ hết. Chứ không phải nói tu tới đó rồi không biết gì, như là khùng, như là điên, phải không? Đó. Bởi vì luôn luôn cái lối dạy tu này nó rất là khó, nó vượt ra mọi cái tầm thường đối đãi của thế gian. Bởi thế gian luôn luôn nói cái gì thì bên tốt phải có bên xấu, bên hay có bên dở. Nhưng ở đây nói thẳng tột cùng cái thể không còn có tất cả những cái đối đãi ở trong, nó qua hết những đối đãi ở trong. Mà khi qua hết đối đãi thì tâm mình mới sao? Mới được vô niệm. Chúng ta sở dĩ tâm nghĩ lăng xăng là vì hữu niệm, theo cái đối đãi. Thấy thì có đẹp, có xấu, nghe thì có hiền, nói hiền lành, dễ thương hoặc dễ ghét. Rồi suy nghĩ thì có buồn, có giận, có ghét, có thương, đủ thứ. Cho nên sáu căn nó bị sáu trần che phủ. Bây giờ chúng ta qua được cái đối đãi đó hết. Thí dụ như thấy người mà chúng ta không có thấy đẹp xấu thì cái tâm chúng ta không dính mắc. Nghe tiếng, dù tiếng khen tiếng chê mình cũng biết nó là hư ảo, cũng không dính mắc. Như vậy thì tất cả những cái gì đến với mình đều là không có làm cho mình phải giấy động. Mà không giấy động tức là không vướng mắc, mà không vướng mắc tức là vô niệm, phải không? Mà vô niệm tức là sống ở chân như. Như vậy mới thấy rằng chúng ta tu là đi ra ngoài cái tầm tri giác hay là hiểu biết của thế tục, chứ không còn nằm, không còn kẹt theo cái tinh thần thế tục nữa. Vì vậy mà nói đạo Phật là đạo giải thoát, nó siêu xuất, nó không còn ở trong cái tầm thường đó. Như vậy thì tất cả bồ đề, bát nhã, bồ đề là giác, bát nhã là trí, hai cái đó đều giúp cho chúng ta được ngũ nhãn, tam thân, lục thông, tứ trí. Mà hai cái đó thì nó là không được là không biết, phải không? Còn được còn biết thì nó không có giúp gì được mấy thứ này. Như vậy thì hiện giờ chúng ta tu mà không có được cái hiệu quả gì là tại vì chúng ta chưa có được Bồ đề, chưa có Bồ đề, chưa có Bát Nhã. Thì như vậy, quý vị nghĩ Bồ đề, Bát Nhã thấy các pháp làm sao? Thấy các pháp làm sao? Nó có được, nó có mất, nó có tốt, có xấu gì không? Tất cả pháp là tánh không, phải không? Tất cả pháp là tánh không, mà tất cả pháp tánh không, mà bây giờ có, là tại sao? Là tại duyên hợp. Như vậy thì duyên hợp các pháp tạm có trong cái hư giả tạm bợ, chứ không có thiệt. Còn mình không biết các pháp tánh không, cho nên thấy duyên hợp rồi nói cái đó có thiệt, cái này thiệt, cái kia thiệt. Từ thấy nó thiệt rồi mình bị lạnh đạnh lao đao trong đó. Còn bây giờ biết các pháp tánh không, duyên hợp là tạm bợ, là hư giả. Thí dụ một thầy, một cô nào đó hiện giờ còn trẻ thì thấy coi bộ dáng vẻ dễ coi, nhưng mà 30 năm sau thì sao? Khi đó đi chống gậy đó, thì lúc đó thì thấy sao? Bởi vì đó là cái tướng vô thường tạm bợ, mình cứ nghĩ nó là thiệt. Từ nghĩ thiệt mà có những cái niệm không hay, không tốt. Bây giờ mình biết đây là cái tướng tạm bỡ, giả dối. Thì ngày nay vậy chứ mà ngày kia thì không có vậy. Đó có những người mạnh mẽ, da thịt hồng hào, mắc chứng bệnh gì đó, thì chừng ít tháng dòm lại người đó là sao? Đó, thấy cái bộ khổ sở, phải không? Như vậy thì tất cả cái hiện có là giả tướng. Mà giả tướng mà mình cứ tưởng nó thiệt, cho nên mình chìm, mình kẹt trong đó. Giả tướng biết là giả, đó là có trí tuệ. Mà ở đây tất cả chúng ta biết hay không biết? Thấy giả tướng đó mình biết nó là giả hay là nói nó thiệt? Kể cả tướng mình cũng tưởng thiệt luôn, phải không? Mà tướng mình thiệt thì tướng ai lại không thiệt? Chứ nếu mình biết tướng mình là giả thì ai khen ai chê mình sao? Giận không? Khi đồ giả đó tạm dùng mà, khen chê có nghĩa lý gì, phải không? Còn này thấy nó thiệt bon ha, cho nên khen chê rồi cũng thiệt. Do đó mà phiền não rồi đủ thứ nó lôi kéo trôi lăn trong sanh tử. Vì vậy mà cái trí tuệ Bát Nhã là cái trí tuệ thấu suốt được bản chất của nó. Thấy người đó đang trẻ thì biết mai kia họ già rồi họ chết. Thấy mình đang khỏe, biết mai kia mình cũng bệnh rồi mình chết. Nhớ ngày mai kia bệnh chết thì cái đang trẻ này mình không còn hăng hái để mà tạo nghiệp, phải không? Còn nếu mình cứ nghĩ mình còn sống lâu, mình còn khỏe mạnh đủ thứ hết thì cái tạo nghiệp nó sẽ dẫn mình. Nên thấy được cái lẽ thực của con người thì chính mình thấy được lẽ thật của các pháp. Còn mình không thấy được lẽ thật ở mình thì các pháp mình cũng không thấy luôn. Vì vậy mà chúng ta không có lục thông, không có tứ trí, không có ngũ nhãn, không có tam thân.